cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn Chúa cho các bạn đã cùng tôi đồng hành trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách Tiên tri Ê-sai. Từ đoạn 13 đem chúng ta đến một phân đoạn khác biệt hoàn toàn. Âm điệu của nó thay đổi. Từ Ê-sai đoạn 13 đến đoạn 23 nói đến những gánh nặng mà nó chống nghịch với chính quốc gia xung quanh. Gánh nặng là một điều mà các bạn đang mang. Các gánh nặng này là những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến chính quốc gia. Các bạn có thể thay thế từ ngữ đoán phạt bằng chữ gánh nặng, và nó rất thích ứng. Đây là một phân đoạn nổi bật trong Kinh Thánh, bởi cớ hầu hết những lời tiên tri về sự đoán phạt này đã được ứng nghiệm. Bây giờ, chúng nó là những dự kiện lịch sử. Những quốc gia này có liên hệ đến Israel. Chúng nó tiếp giáp với Israel ở biên giới, hay là nó không ở cách xa Israel bao nhiêu? Dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, chịu nhiều đau khổ dưới tay của họ, và sự đau khổ đó vẫn còn trong ngày hôm nay. Dân Israel sẽ bị đau khổ một lần nữa trong tương lai. Các bạn có thể thấy một số tên trong những đoạn này rất quen thuộc, chẳng hạn như Egypto, hay còn gọi là Ai Cập. Trong khi một số sự đón phạt này sẽ được xảy ra trong tương lai, nhưng phần lớn lời tiên tri trong phân đoạn này đã được ứng nghiệm. Các bằng chứng trong ngày hôm nay đã tỏ bài rằng sự ứng nghiệm đó. Tất cả những điều này gia thêm sự thích thú và quan trọng của Ê-sai đoạn 11. Trong phân đoạn này, người Assyri không còn là sự thành nộ nữa, và một quốc gia khác đang trỗi lên để thay thế, đó là Babylon. Thật là không dễ chịu cho tiên tri giảng một sứ điệp như thế. Đây không phải là cách nói để có được tình bạn hữu hay gây ảnh hưởng với nhau, bởi cớ rằng thường khi tiên tri của Đức Chúa Trời không được hoan nghênh. Babylon là chủ đề gánh nặng thứ nhất. Nó là một trong những điều cần có trong sự nghiên cứu Kinh Thánh. Trước nhất, tên của thành phố Babylon theo nghĩa đen được suy xét ở đây. Có một điều rất đáng chú ý, Babylon trong thời của Ê-sai không phải là một nơi quan trọng. Cho đến một thế kỷ sau, Babylon mới trở nên địa vị quyền lực của thế giới. Đức Chúa Trời đã công bố sự đoán phạt với Babylon trước khi nó trở thành một quốc gia. phân đoạn này không kết thúc với gánh nặng với chính quốc gia xung quanh, nhưng cũng nói thêm về 6 lời quở trách từ đoạn 28 đến 33 và kết thúc với lời êm dịu phước hạnh sau giông bão ở đoạn 34-35. Hai đoạn sau cùng này cho chúng ta hình ảnh thời kỳ 1.000 năm. Trong Ê-sai đoạn 13, chúng ta thấy hình phạt của Babylon trong ngày của Chúa. Tôi tin rằng điều này cũng hướng về thời kỳ đại nạn và sẽ ứng nghiệm sau cùng. Trước nhất, mời các bạn cùng tìm hiểu sự trừng phạt của Babylon trong ngày của Chúa. Ê-sai đoạn 13 câu 1 nói rằng: gánh nặng về Babylon mà Ê-sai con trai A-mốt đã thấy. Thành phố Babylon theo nghĩa đen trong lịch sử là ý tưởng mà chúng ta thấy trong đoạn này và đoạn 14. Babylon trở nên thành phố lớn trong thế giới thời cổ đại. Babylon trở thành quyền lực nhất của thế giới và nó được đề cập trong lời tiên tri của Daniel. Nebuchadnezzar là cái đầu bằng vàng của Babylon. Nebuchadnezzar là vua nắm quyền lực lớn thế giới đầu tiên. Thành phố Babylon sẽ được tái lập, xây dựng lại trong tương lai. Babylon là một biểu tượng của các thế lực chống nghịch với Đức Chúa Trời, mà nó khởi đầu với tháp Ba Bên trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11 và sẽ kết thúc trong Khải Quyền đoạn 17 và 18. Tại đây, chúng ta thấy tôn giáo Babylon và chính trị Babylon cai trị thế giới. Trong thời kỳ đại nạn, Babylon bị sự đón phạt lớn từ Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Ê-sai đoạn 13, câu 2 đến câu 3. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tay mà ngoắc và người ta vào các cửa người sang trọng. Chính ta đã truyền lệnh cho kẻ ta đã biệt riêng ra và đã gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta. Trong câu này, chúng ta thấy từ ngữ biệt riêng ra có nghĩa là để riêng ra và được dùng bởi Đức Chúa Trời hay bởi một cơ quan. Đức Chúa Trời nói rằng ta gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Đức Chúa Trời đã biệt riêng hay dấy lên Babylon cho mục đích đặc biệt. Ngài cũng làm như vậy với Assyria. Trong Ê-sai đoạn 10 câu 5, Đức Chúa Trời đã nói qua tiên tri Ê-sai: hỡi Assyria là cái roi của sự thạnh nộ ta, cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Đức Chúa Trời dùng Assyria để trừng phạt dân Ngài, và sau đó Ngài đón phạt Assyria. Và trong Ê-sai đoạn 13 câu 4 nói tiếp: có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông. Ấy là tiếng ồn ào của các nước của các dân tộc nhóm lại. Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát đạo binh mình để ra trận. Điều này giải thích ý nghĩa mà chúng ta nói về sự biệt riêng ra. Babylon sẽ đến để chống lại các vương quốc miền Nam Giu-đa và bắt họ làm phu tù, giống như Assyria đã làm cho 10 chi phái miền Bắc của Israel. Và trong Ê-sai đoạn 13 câu 5 đến câu 6: chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài sẽ đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để hủy diệt cả đất. Các ngươi khá than khóc vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, ngày đó đến như cơn đại nạn đến bởi đấng toàn năng. Chính Babylon sẽ là vũ khí thạnh nộ được Đức Chúa Trời dùng. Lời tiên tri này cũng nhìn xa hơn biến cố lịch sử trước đây. Nó hướng về thời kỳ đại nạn. Và trong Ê-sai đoạn 13, câu 7 đến câu 9: vậy nên mọi tai đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy, chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đang đẻ, hắt hơ hắt hải nhìn nhau, mặt như ngọn lửa. Nay, ngày của Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất đầy nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Trong thời kỳ đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền lực để đón phạt dân tộc này, mà ở đây gọi là Babylon, giống như Ngài đã làm trong quá khứ. Đại nạn được nói như thời kỳ đau đớn, ngày của Chúa mở ra với thời kỳ đau đớn. Và trong Ê-sai, đoạn 13 câu 10, vì cớ các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Điều này cũng được nói tiên tri một lần nữa bởi Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 29, sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm và mặt trăng không sáng. Các ngôi sao trên trời sa xuống và các thế lực của các tầng trời rung động. Và trong sách Khải Huyền đoạn 8 câu 12 nói tiếp, vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng, và ban đêm cũng vậy. Và trong Ê-sai, đoạn 13 câu 11, ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kêu hết kêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó. Chúng ta đang sống trong thế giới mà nó đang đi dần đến sự đoán phạt, đến sự đoán xét. Và trong Ê-sai đoạn 13 câu 12, ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn là vàng quý. Thật, ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn vàng ròng của xứ Ô-phia. Khi Chúa Giê-xu chết thay cho các bạn và tôi trên thập tự giá, điều đó làm cho chúng ta trở nên quý báu với Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Thưa các bạn, từ câu 13 đến câu 16, nói cho chúng ta về thời kỳ đại nạn sẽ phủ trùm trên cả thế giới. Không một ai có thể tránh khỏi, ngoại trừ một số người sót lại được Đức Chúa Trời gìn giữ. Ê-sai đoạn 13, câu 13 đến 16. Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị lay động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân. Trong ngày nổi giận dữ, bây giờ, ai nấy như con hươu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn từ xứ mình. Kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm, kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Con trẻ họ sẽ bị dập chết trước mắt họ, nhà bị cướp, vợ bị dâm hãm. Đây là một cái thời kỳ rất là khốn khó mà nó xảy đến cho những người sống ở trong thời kỳ đại nạn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự hủy diệt Babylon trong ngày của con người. Sách Ê-sai đoạn 13, câu 17 đến 18. Này, ta sẽ xui người mê đi nghịch cùng họ. Những người đó chẳng quý bạc, chẳng thích vàng, dùng cung đập dẹp kẻ trai trẻ, chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con. Người Mê-đi này là ai? Người Mê-đi và Phê-rê-sơ trở thành hai quốc gia song đôi, mà họ trở thành quốc gia hùng mạnh chiến thắng Babylon. Ê-sai nói tiên tri về những điều xảy ra trong tương lai gần. Ông nói cho biết, những người tiêu diệt Babylon sẽ là người Mê-đi. Trong sách tiên tri Daniel đoạn 5 câu 22-31 ký thuật như sau. Hỡi vua Bôm-sắc-sa, con người, vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy mà lòng vua không chịu nhún nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà ngài và dùng mà uống rượu cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi. Vua cũng đã tôn vinh thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và hết thải các đường lối của vua. Vậy nên, từ nơi ngài sẽ sai phần bàn tay này đến và chữ đó đã vạch ra. Những chữ đã vạch ra như sau này: Mene, Mene, Tekan, Apasin. Này là ý nghĩa của những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Tekan là vua đã bị cân trên các cân và thấy còn thiếu. Pheres, nước vua bị chia ra được ban cho người Medi và người Pheresa. Tức thì, theo lệnh truyền của Bôn-sát-sa, người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng và rao ra rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canđê là Bôn-sát-sa bị giết, rồi Darius người Medi được nước. Bây giờ, tuổi độ 62. Qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ về hình ảnh của Babylon hay còn gọi là Canđê đã bị người Medi tiêu diệt, chiếm ngôi. Và tiếp đến, ở trong Ê-sai đoạn 13 câu 19. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canđê sẽ giống như Sodom và Rômô-rơ mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Babylon là một vương quốc lớn đã hiện hữu trên đất này. Macedon cũng là một đế quốc lớn. Egypto cũng là một đế quốc lớn. Và La Mã sau này cũng thế. Có một thời kỳ, Anh quốc được kể là một quốc gia lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng không có một quốc gia nào có thể ví sánh nổi với sự sáng chói của Babylon. Trong lời Chúa gọi sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canđê. Bởi vì nó kiêu ngạo như vậy cho nên Đức Chúa Trời lật đổ nó như Ngài đã làm cho Sodom và Gomorrah. Ngày nay, điều chúng ta cần làm là nhìn xem sự hoang tàn của Babylon cổ để nhận biết những gì đã xảy ra cho nó. Nó là một thành phố không bao giờ được xây dựng trở lại. Những thành phố khác đã được xây dựng trở lại. Đặc biệt như là thành Jerusalem. Thành La Mã đã bị hủy diệt và được xây dựng trở lại. Nhiều thành phố của nước Đức bị dội bom và bị tiêu hủy hoàn toàn, nhưng sau đó được xây dựng trở lại. Chẳng hạn như thành phố Frankfurt đã bị san bằng trong thời kỳ chiến tranh, nhưng nay đã được xây dựng trở lại. Nhưng còn thành Babylon đã không trỗi dậy. Đức Chúa Trời nói rõ ràng rằng nó sẽ không có dân cư ngụ tại đó nữa. Sau này, Babylon sẽ được xây dựng trở lại, nhưng không phải cùng một địa điểm của Babylon cổ. Nó được xây dựng tại một nơi khác, nhưng được gọi là Babylon. Babylon biểu tượng cho sự lộn xộn. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm thương mại lớn, một trung tâm tôn giáo lớn, một trung tâm chính trị lớn, một trung tâm quyền lực, một trung tâm giáo dục của thế giới. Babylon trong tương lai sẽ trở thành một nơi cường thịnh. Nhưng sự chống nghịch của nó với Đức Chúa Trời vẫn không có thay đổi. Vì thế, dầu nó có trỗi lên trở lại, nhưng rồi bị Đức Chúa Trời hủy diệt nó hoàn toàn. Và điều này đã được nói đến ở trong sách Khải Huyền, đoạn 17 và đoạn 18. Tiếp theo, mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 13, câu 20. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia, không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó. Những kẻ chăn cũng chẳng cầm bày mình ở đó. Cách nào mà thành Babylon đã bị tiêu diệt và lại xuất hiện trong ngày sau cùng? Thành Babylon cổ cách sông Euphrates từ 7 đến 9 dặm. Nó có một con sông chạy xuyên qua thành Babylon cổ. Địa điểm của thành Babylon cổ không bao giờ được xây dựng trở lại. Babylon mới sẽ được xây dựng ở một địa điểm khác. Sự hoang tàn của Babylon cổ đứng như một đài tưởng niệm chứng minh chính xác lời tiên tri được ứng nghiệm. Một số nhà khảo cổ học đã đào bới Babylon và nói rằng họ không thể nào kêu gọi người Ả Rập dựng trại ở nơi hoang tàn này. Người Ả Rập luôn đi ra khỏi khu vực đó và ở. Họ rất mê tín. Thật là thích thú khi thấy rằng những gì Đức Chúa Trời nói về người Ả Rập không dựng trại ở Babylon đã được ứng nghiệm. và tiếp đến ở trong Ê-sai đoạn 13, câu 21 và 22. Song những thú rừng sẽ đến ở, và nhà cửa đầy những chim cú, và chim đà chón làm chỗ, dê đực lấy làm nơi nhảy nhót, sài lang sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó không được dài nữa. Thành Babylon trở nên một nơi thú rừng cư ngụ, dê đực lấy làm nơi nhảy nhót. Dê đực tức là hình ảnh của ma quỷ. Ma quỷ sẽ nhảy nhót ở Babylon. Những ai muốn nhảy nhót, nhảy đầm với ma quỷ, xin hãy đến với Babylon. Tôi nghe có nhiều người đang thờ phượng Satan. Tôi nghe có một số người trẻ công bố rằng họ thuộc về hội của quỷ Satan. Họ nói rằng ma quỷ có thật và họ thờ phượng ma quỷ. Tôi đồng ý rằng ma quỷ có thật. Nhưng tôi cũng cảnh giác rằng đừng bao giờ thờ phượng ma quỷ. Tôi rất tiếc hiện nay có nhiều người thờ phượng ma quỷ, nhảy múa với ma quỷ, cúng kiến cho ma quỷ. Babylon là trung tâm thờ phượng hình tượng của thế giới cổ, và rõ ràng ma quỷ dùng Babylon làm nơi để tụ họp. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm lớn trên trái đất. Con người tội lỗi, vua gian ác, được gọi là kẻ địch lại với Đấng Christ, hay thường gọi là Antichrist, sẽ cai trị ở nơi đó. Nó sẽ bị quỷ diệt giống như Babylon cổ trước đây. Babylon được tưởng niệm về sự kiện rằng lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác, và cũng làm chứng về sự kiện rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt Babylon trong tương lai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, qua sự kiện lịch sử Babylon sụp đổ và bị hoang tàn bởi vì nó chống nghịch với Đức Chúa Trời, tôi mong ước rằng quý vị rút ra bài học chính mình và đừng hiệp sức với những ai chống nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì sự đón phạt sẽ đến trong một ngày sắp tới. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sai đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời bon chen giữa muôn con người, lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn muốn chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy, ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phận của Cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn muốn chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, để được ủy cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đám đất con kinh
kia nên bàn thờ dâng lên, mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày ngày đồ no áo cơm thơm lành, và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dù phần của cha tác sinh muôn loài, thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, vì cho chức cao sang nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát lời ca, hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì.